say mộng Giang Sơn, chương 735-2, Tây Hiệp xong lại đến Đông Hiệp 2, góc truyện audio.com, bởi vì ngọn núi nơi đó căn bản đi không đi lên, cho dù có người có thể leo đi lên, trên vách núi kia bất ngờ cũng là trụi lủi đấy, vừa không thể mang theo đồ đạc, mặt trên cũng đứng không được vài người, điều này có thể hoàn toàn bài trừ khả năng người khiết đan mai phục trên chân núi đánh bất ngờ. Sau khi suy nghĩ, Vương Hiếu Kiệt quyết tâm theo đông eo sông Thạch Cốc vận binh. Thung lũng này có vài đoạn đường núi phi thường hẹp hòi, ngay cả xe lương thực cũng không dễ thông qua. Tuy nhiên Vương Hiếu Kiệt lần đi là vì giải vây cho Lư Long, cùng lắm thì đem xe lương thực để qua một bên cho, chỉ cần đại quân thông qua thung lũng, cứ viện Lư Long, tự nhiên có lương thảo bổ sung. Vì thế, Vương Hiếu Kiệt chỉ huy đại quân giả vờ chạy Hoàng Trương Cốc, nửa đường đột nhiên quẹo vào, hành quân gấp đi đông eo sông Thạch Cốc. Không nghĩ đông eo sông Thạch Cốc sớm có khiết đan binh gác, song phương vừa mới giao chiến, Vương Hiếu Kiệt liền biết gặp chủ lực của người khiết đan. Hóa ra trước khi Vương Hiếu Kiệt thi triển kế dương đông kích tây, Tôn Vạn Vinh cũng giúp một tay Minh Tu Sản Đạo nghị binh để đánh lừa đối phương. Hắn biết rằng Hoàng Trương Cốc đã thành một cái tâm bệnh của Chu Quân, chỉ cần cô bố trí nghi trận liền dọa ngăn Chu Quân, mà không đi Hoàng Trương Cốc mà nói. Chu Quân khả năng nhất lựa chọn cũng chỉ có đông eo sông Thạch Cốc, hắn đã sớm đem chủ lực theo Lư Long rút về, hỏa lực tập trung lại rồi. Lúc này đây, hắn không thể lợi dụng địa thế trong cốc mai phục, cũng không có khả năng tái khiến Chu Quân đơn giản như vậy chúng kế dụ địch, cho nên hắn tập trung binh lính chủ lực chắn ngang đông eo sông Thạch Cốc sơn khẩu, và triển khai quyết chiến với Chu Quân. Song phương chiến một trận, Vương Hiếu Kiệt chỉ biết đây là đối phương chủ lực, do đó minh bạch chiến lược của đối phương, vì thế hắn tự mình xuất lĩnh tinh nhuệ làm tiên phong, yêu cầu tướng địch chủ lực toàn diệt, để tránh có kẻ trốn thoát, khi đó chiến sự không khỏi vừa muốn lề mề, mà đây đúng là tình trạng nữ hoàng lo lắng nhất. Trong khi giao chiến, Tôn Vạn Vinh lệnh cho khiết đan binh giả vờ bại, dụ địch xâm nhập. Vương Hiếu Kiệt sốt ruột cầu thắng, vẫn chưa cảm thấy, xua binh không ngừng theo vào, cắt gao không buông. Không cho bọn hắn thoát ly chiến đấu, song phương vừa chiến vừa tiến, vẫn giết đến một chỗ khác của đông eo sông Thạch Cốc. Lúc này, 18 vạn đại quân của Chu Quân xếp thành một đầu trường long, đầu rồng đã đến một chỗ khác cào cửa cốc thung lũng, mà long thân kéo trong vòng hơn 10 dặm còn có một nửa ở bên ngoài thung lũng. Binh lực Chu Quân tuy rằng chiếm ưu, nhưng là vì cốc đạo hẹp hòi, người có thể cùng địch tiếp chiến giao phong có hạn, mắt thấy Chu Quân sắp công suất cốc, Tôn Vạn Vinh đột nhiên hạ lệnh phản kích, bất kể sinh tử giết trở về. Vương Hiếu Kiệt cũng không cam chịu yếu thế, xua quân về phía trước vọt mạnh, địa hình trong cốc này không nên bài binh bố trận, nói đến điều kiện bất lợi, đối với song phương đều có bất lợi, cho nên Vương Hiếu Kiệt cũng không sợ hãi, nhưng hắn nào biết hắn bên này đang ở chém giết, hậu viện lại cháy rồi. Hóa ra Tôn Vạn Vinh suy xét đến Chu Quân tuy có 18 vạn quân, nhưng một khi tiến vào sơn cốc phần đông binh lực căn bản không thể thi triển, ưu thế về binh lực của Chu Quân không thể phát huy, hắn căn bản không cần đem 6 vạn đại quân đều an bài ở trong này. Bởi vậy hắn ở cửa cốc, cocchuyenaudio.com, chỉ an bài 4 vạn đại quân, mặt khác 2 vạn binh mã mai phục tại Hoàng Trương Cốc. Nếu Chu Quân thực có can đảm theo Hoàng Trương Cốc đi qua, 2 vạn đại quân này dựa vào địa hình có lợi cũng có thể thủ vững, mà 4 vạn đại quân của hắn ở đông eo sông Thạch Cốc cũng có thể kịp thời phó viện đem Chu Quân chặn ngang cắt đứt. Trái lại cũng giống như vậy, nếu Chu Quân lựa chọn đông thạch khe sâu vì đột phá miệng, như vậy 2 vạn khiết đan binh mã mai phục tại Hoàng Trương trong cốc cũng có thể ở thời điểm bên cạnh giao chiến say sưa đúng lúc tới rồi phó viện. Từ nơi này an bài mà nói, chiêu thức ấy của Tôn Vạn Vinh quả thật so với viên võ Chu danh tướng Vương Hiếu Kiệt này còn muốn xuất sắc. Lấy nghịch phó nguyên soái Tô Hồng Huy chính chỉ huy đại quân tiến vào sơn cốc, 2 vạn khiết đan thiết kỵ đột nhiên theo cánh giết ra, bọn họ một mặt xung phong liều chết, một mặt hô to. Người Đường trúng kế toàn diệt quân Đường, Tô Hồng Huy quá sợ hãi, chỉ nói thật sự chúng người khiết đan mai phục, nhất là 2 vạn khiết đan thiết kỵ tản ra vui mừng mà hướng nơi này xung phong liều chết, liếc nhìn lại che trời phủ đất cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu nhân mã, Tô Hồng Huy sợ hãi, rất sợ dập khuôn theo Tào Nhân Sư, không ngờ xuất lĩnh còn chưa nhập cốc một nửa Chu Quân đã bỏ trốn mất dạng. Viện quân khiết đan dọa chạy Tô Hồng Huy, lập tức từ sau lưng Chu Quân tấn công mạnh, đồng thời tiếp tục đánh trống gieo hò, hô to người Đường chúng mai phục quân Đường trong cốc không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là trước sau đều có người khiết đan tiến công, nhất thời quân tâm đại loạn, đáng thương Vương Hiếu Kiệt nhất đại danh tướng, trong lúc hỗn loạn, nhưng lại bị nhân mã của mình chen chúc cả người lẫn ngựa ngã xuống vách núi. Vương Hiếu Kiệt vừa chết, Chu Quân lại không lòng dạ nào ham chiến, lộn xộn căn bản không hình thành nên chiến lực, bị người khiết đan hai mặt giáp công, giết hại hầu như không còn, lập tức Tôn Vạn Vinh lại xua quân đuổi theo Tô Hồng Huy. Tô Hồng Huy sợ tới mức một đường trốn chết, quân lính tan rã căn bản không thể triển khai phản kích. Một trận chiến này, quân Đường đệ tam lộ lấy nghịch đại quân trung cáo thất bại. Người Khiết Đan sĩ khí như cầu vồng, Hề Vương nghe hỏi cũng là tin tưởng tăng nhiều, hắn vốn chỉ có điều đánh nghi binh, lúc này cũng biến thành đầu nhập chủ lực chân chính tấn công thành trì Võ Chu. Võ Du Nghi nghe nói 18 vạn đại quân của Vương Hiếu Kiệt một trận chiến liền còn một nửa, còn lại một nửa cũng chạy tứ tán rồi, sợ đến mức hắn không dám ra khỏi thành, chỉ bằng kiên thành ngăn cản Hề Nhân tiến công. Toàn bộ Hà Bắc địa khu, đến tận đây đã không còn một chi chu quân nào đủ để uy hiếp được bọn họ, dưới tình huống như vậy Tôn Vạn Vinh mới quyết định bắt đầu kiến tạo căn cơ của chính mình, mà tin tức vô thượng khả hãn Lý Tận Trung chết lúc này cũng có thể công bố. Thắng lợi vui sướng quả nhiên hòa tan ảnh hưởng tin Lý Tận Trung chết mang đến, mà quyền uy của hắn cũng nhân một trận chiến này mà tạo. Dương Phàm sau khi nghe xong, trong lòng tràn đầy cảm giác bi thương. Từ lúc nào, đại đường ta trở nên yếu như vậy rồi hả? Thái Tông Lý Thế Dân đừng nói rồi, Cao Tông Lý chỉ cũng là võ công hiển hách ca. Nam nhân này danh xưng là kẻ sợ vợ, nhưng khi đối mặt kẻ thù bên ngoài cũng không yếu đuối, người đem thông lĩnh nhét vào bản đồ đại đường là hắn, người đem đại đường biên. Gocchuyenaudio.com, giới đẩy tới Ô Du Thủy vực là hắn, diệt Thiết Lặc, diệt Tây Đột Quyết, diệt Bách Tể, diệt Cao Cú Lệ, Bạch Môn Giang chi chiến đại bại Uy Quốc, bình định Mân Việt giao trì. Lúc này mới vài năm, vũ lực quốc triều làm sao lại mệt mỏi đến loại tình trạng này, ở trong tay một Khiết Đan nho nhỏ, không ngờ nhất bại thái bại, bại thảm như thế. Đối với Dương Phàm cô đơn, Phí Mạt cũng là vẻ mặt hưng phấn. Đúng rồi, ngươi gọi ta là có chuyện gì? Dương Phàm lúc này mới tỉnh ra mình còn có một đại sự muốn làm, nhất thời cũng bất chấp lại vì nước cảm hoài, vội vàng nói. Ta cảm giác thân mình có chút nóng lên, chỉ sợ có chút không ổn, ngươi cho ta xách điểm thuốc đến. Phí Mạt xem như nửa đất thầy thuốc hiểu được chút y thuật, dược liệu cướp đoạt tới đều do y bảo quản. Phí Mạt ngạc nhiên nói, người có chút nóng lên sao, đưa tay sẽ thử cái trán của hắn. Dương Phàm ngăn tay của y, không kiên nhẫn mà nói. Ta đây còn không cảm nhận được, mau lấy thuốc đi, hay là không nỡ. Phí Mạt cười ha hà, nói, ta biết rằng ngươi tâm tình không tốt, không so đo với ngươi. Nói xong liền rầm rì hát một bài ca dao không biết tên, đi bốc thuốc cho hắn. Cách chương.